Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày mùng 5 tháng 11 năm 2011 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự, nhận định về việc Ái Nhi Lan đóng cửa tòa đại sứ bên cạnh tòa thánh. Sau đó là các tiết mục, chuyện tử tế, diễn đàn tự do, thánh mẫu học và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Cairo, Ai Cập. Hội đồng Nhân quyền Quốc gia Ai Cập tuyên bố rằng quân đội nước này không hề nhúng tay vào vụ sát hại các tín hữu Kitô Copt. Tưởng cũng nên nhắc lại, hôm mùng 9 tháng 10 vừa qua, các tín hữu chính thống Copt đã tổ chức một cuộc biểu tình ôn hòa để phản đối vụ đốt phá một nhà thờ. Một cuộc đụng độ giữa các tín hữu và những thành phần cực đoan đã diễn ra trong cuộc biểu tình. Quân đội đã can thiệp, khiến cho 28 người bị thiệt mạng và hàng trăm người bị thương. Những thước phim thu được cho thấy rõ quân đội đã dùng xe tăng để đàn áp những người biểu tình. Nhưng một bản báo cáo do Hội đồng Nhân quyền Ai Cập cho công bố hôm mùng 3 tháng 11 vừa qua nói rằng, quân đội không hề nhúng tay vào vụ sát hại các tín hữu Kitô Copt. Theo những người điều tra, không có một viên đạn nào được tìm thấy trong quảng trường trước đài truyền hình quốc gia ở Cairo, là do quân đội bắn ra. Bản báo cáo không đá động gì đến hình ảnh của những chiếc xe tăng chạy như điên cuồng vào đám đông. Được biết Hội đồng Nhân quyền Quốc gia là một tổ chức do chính quyền Ai Cập đối đầu dưới thời Tổng thống Hosni Mubarak cũng như hiện nay. Charafik Raij, phát ngôn viên của Giáo hội Công giáo Ai Cập, nói với hãng thông tấn Asian News rằng Hội đồng Nhân quyền đã hoàn toàn xóa giải cho quân đội. Chakrais cho biết, dân chúng không chấp nhận kết quả cuộc điều tra trên đây. Ai cũng thấy rằng quân đội đã không bảo đảm an ninh cho những người biểu tình. Hiện nay tất cả mọi đảng phái đang bận rộn chuẩn bị cho cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào ngày 28 tháng 11 tới đây, cho nên không ai quan tâm đến kết quả cuộc điều tra. Hơn nữa, quân đội Ai Cập hiện đang củng cố chỗ đứng của mình và duy trì một sự đồng thuận trong xứ sở. Theo nhiều tổ chức tranh đấu cho nhân quyền, bản báo cáo của Hội đồng Nhân quyền thiếu nhiều chi tiết. Tin Roma. Đức Thánh Cha dâng thánh lễ cầu nguyện cho các vị hồng y qua đời trong năm vừa qua. Sáng mùng 3 tháng 11 vừa qua, tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ để cầu nguyện cho các vị hồng y và giám mục qua đời trong năm vừa qua. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha nói rằng, vực thẳm của tình yêu Chúa còn sâu hơn vực thẳm của sự chết. Trước hết, Ngài nhắc lại mầu nhiệm cái chết và sự phục sinh của Chúa Kitô. Theo Đức Thánh Cha, vực thẳm của sự chết bị lấp đầy bằng một vực thẳm khác, còn rộng lớn hơn. Đó là vực thẳm của tình yêu Thiên Chúa. Cái chết không còn một quyền hạn nào đối với Chúa Giêsu Kitô, cũng như những ai nhờ đức tin và phép sửa được liên kết với Ngài. Tuy nhiên Đức Thánh Cha nhìn nhận rằng, đứng trước cái chết, chúng ta không thể tránh khỏi những cảm giác do thân phận con người gợi lên. Nhưng chúng ta cũng phải sửng sốt vì sự kiện Chúa Giêsu Kitô, một Thiên Chúa gần gũi với chúng ta, đã không dừng lại trước sự chết, mà trái lại vượt qua nó. Suy tư về cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá, Đức Thánh Cha nói rằng, không có thập giá của Chúa Kitô, thì mọi nỗ lực của con người cũng đều bất lực trước sức mạnh tiêu cực của tội lỗi. Tin Roma. Một viên chức tòa thánh nói rằng, Đức Mẹ Guadalupe liên kết mọi người dân Mỹ Châu. Ông Guzman Carikiri Lecour, Phó Thư ký Ủy ban Tòa Thánh về Châu Mỹ Latin khẳng định rằng, Đức Mẹ Guadalupe liên kết các dân tộc Bắc Mỹ và Nam Mỹ. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn công giáo CNA, ông Lecour trích dẫn tông huấn Iglesia in America, giáo hội tại Mỹ Châu, để nói rằng Đức Mẹ Guadalupe là quan thầy của Mỹ Châu. mẹ liên kết người dân Bắc Mỹ và Nam Mỹ thành một gia đình gồm con cái và anh chị em với nhau. Theo ông LeCour, đây là điều cần phải thăng tiến xuyên qua những mối dây hiệp thông giữa người Công giáo, giữa các giáo hội, cũng như giữa giáo dân Công giáo tại Hoa Kỳ và Mỹ Châu Latin. Phó Thư ký Ủy ban Tòa Thánh về Mỹ Châu nhắc lại rằng, các tín hữu Kitô đầu tiên hiện diện tại Hoa Kỳ là người Công giáo. Ngoài ra, sự hiện diện của những người nói tiếng Tây Ban Nha trong lòng giáo hội tại Mỹ Châu cũng sẽ tiếp tục gia tăng, và họ sẽ chiếm một nửa dân số Công giáo tại Hoa Kỳ trong vòng 10 hay 15 năm tới đây. Theo ông LeCour, đức tin Công giáo sẽ liên kết mọi nhóm này. Sinh quán tại Uruguay, ông LeCour hiện là người giáo dân có chức vụ cao nhất trong giáo triều. Ông đã từng là một cộng tác viên chặt chẽ của chân phước Gioan Phaolô Đệ Nhị, trước tiên tại ủy giáo dân và kế đó tại hội đồng tòa thánh về giáo dân. Ông cũng đã từng là cố vấn của các đức giám mục châu Mỹ Latin tại các hội nghị của liên hội đồng giám mục lục địa này như Puebla năm 1979, Santo Domingo năm 1992 và Aparecida năm 2007. Tin Rumani. Các đức giám mục đại diện cho các giáo hội Công giáo thuộc nghi lễ Đông phương tại Âu Châu tham dự hội nghị thường niên. Được biết, các đức giám mục đại diện cho 14 giáo hội Công giáo thuộc nghi lễ Đông phương ở Âu Châu tham dự hội nghị thường niên lần thứ 14, được tổ chức tại thành phố Oradea, Rumani, từ ngày mùng 3 đến mùng 6 tháng 11 này. Một thông cáo của hội đồng các hội đồng giám mục Âu Châu cho biết, hội nghị của các giám mục thuộc nghi lễ Đông phương tại Âu Châu được hội đồng bảo trợ. Trong hội nghị, các đức giám mục thuộc các giáo hội Công giáo Đông phương tại Âu Châu thảo luận về chủ đề công cuộc rao giảng tin mừng mới nhằm chuẩn bị cho thượng hội đồng giám mục thế giới vào năm tới. Đức cha Lucian Murecan, tổng giám mục Faragas và Alba Julia, chủ tịch hội đồng giám mục Rumani nói rằng, các đức giám mục thuộc nghi lễ Đông phương rất ý thức rằng các giáo hội Công giáo Đông phương tại Âu Châu sẽ đóng góp một cách đặc biệt cho thượng hội đồng giám mục thế giới vào năm tới với chủ đề tái rao giảng tin mừng. Theo đức cha Morican, hội nghị tại Oradea của các đức giám mục Công giáo Đông phương Âu Châu không chỉ là một giai đoạn chuẩn bị quan trọng mà còn là dịp để cùng nhau nhìn lại những thách đố được đặt ra cho các giáo hội này 20 năm sau khi các chế độ cộng sản sụp đổ. Đức cha chủ tịch hội đồng giám mục Rumani nói rằng giáo hội đang đứng trước những xã hội thay đổi nhanh chóng, và trong đó trào lưu tục hóa, hiện tượng di dân và chủ nghĩa duy tương đối đã làm thay đổi những cách thức thuộc về giáo hội và thực hành tôn giáo. Những hiện tượng trên đây cũng ảnh hưởng đến việc lưu truyền và loan báo tin mừng. Tham dự hội nghị của các đức giám mục Công giáo Đông phương Âu Châu còn có đức cha Rino Fisichella, chủ tịch hội đồng tòa thánh về tái rao giảng tin mừng, và đức cha Boris Gudzik, viện trưởng Đại học Công giáo Hy Lạp Lviv, đức hồng y Peter Erdo, tổng giám mục Stockholm Budapest Hungary, chủ tịch liên hội đồng giám mục Âu Châu, đức cha Cyril Vasil, thư ký bộ các giáo hội Đông phương, và đức cha Francisco Javier Lozano, sứ thần tòa thánh tại Rumani và Moldavia. Tin Lộ Đức. Các đức giám mục Pháp thảo luận về công cuộc tái rao giảng tin mừng và một số vấn đề thời sự trong nước. Được biết, phiền khoáng đại mùa thu của các đức giám mục Pháp đã khai mạc tại Lộ Đức hôm thứ Sáu mùng 4 tháng 11. Trong phiền khoáng đại này, các vị chủ chăn của giáo hội Pháp có lẽ sẽ thảo luận về một số vấn đề thời sự trong nước như cuộc bầu cử vào năm tới hay hội nghị thượng đỉnh khối G20 đang diễn ra tại Cannes, miền nam nước Pháp. Trong khóa họp mùa thu từ ngày mùng 4 đến mùng 9 tháng 11 này, các đức giám mục Pháp cũng sẽ bầu các vị chủ tịch của các ủy ban và hội đồng. Một thông cáo của hội đồng giám mục Pháp nói rõ rằng, mặc dù không có chuyện ứng cử hay vận động, các đức giám mục vẫn bầu tân chủ tịch của hội đồng giám mục và các ủy ban khác.
tin Vatican.
Hàn Lâm Viện Khoa học Tòa Thánh tổ chức hội nghị để bàn về bản chất của vũ trụ. Một cuộc hội thảo quốc tế do Hàn Lâm Viện Khoa học Tòa Thánh tổ chức từ ngày 30 tháng 10 đến mùng 2 tháng 11 vừa qua đã quy tụ trên 50 nhà khoa học nổi tiếng trên thế giới để thảo luận về ranh giới mới của khoa vật lý. Từ các triết gia Hy Lạp thời cổ đến các nhà khoa học đã từng được trao giải Nobel ngày nay, nhân loại đã không ngừng tìm hiểu bản chất và nguồn gốc của vật chất. Ông Lucio Rossi, một nhà vật lý thuộc Viện Nghiên cứu Hạt nhân ở Geneva, nói rằng, với mỗi một khám phá mới, khoa học học biết thêm rằng, điều chúng ta biết chưa phải là hoàn hảo, và có thể sẽ chẳng bao giờ hoàn hảo. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn công giáo Hoa Kỳ CNS hôm mùng 1 tháng 11 vừa qua, giáo sư Rossi nói, người ta thực sự nghĩ rằng khoa học có thể mang lại cho chúng ta sự thật, nhưng khoa học không mang lại sự thật được viết hoa, mà chỉ là một vài mảnh của sự thật mà thôi. Theo nhà vật lý này, kiến thức và sự chắc chắn cũng giống như một con đường, từ từ dẫn chúng ta đến định mệnh của chúng ta, sự thật toàn diện, sự thật cuối cùng. Nhưng khoa học cũng nói rằng con đường này là vô tận trong một thế giới có cùng, bởi vì khi có ai đó tìm ra một giải pháp cho một câu hỏi, thì giải pháp đó cũng mở ra một loạt những câu hỏi mới. Giáo sư Rossi tuyên bố, chúng ta càng hiểu biết, thì càng ý thức về sự ngu dốt của mình. Tin Vatican, báo Người Quan sát Roma, cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa Thánh viết rằng, sự ra đời của đứa bé thứ 7 tỷ là một mời gọi để giúp đỡ mọi người. Trong số ra ngày mùng 2 tháng 11 vừa qua, báo Người Quan sát Roma viết rằng, thách đố được đặt ra khi đứa bé thứ 7 tỷ chào đời không phải là làm sao để chặn đứng đà gia tăng dân số thế giới, mà là để tìm cách bảo đảm rằng sự phát triển liên tục có thể mang lại lợi ích cho toàn thể nhân loại. Tác giả của bài báo được đăng ở trang 1 của tờ báo, ông Christian Martini Grimaldi, viết rằng, khi nói đến sự gia tăng dân số thế giới, người ta thường nghĩ rằng, tại một số nơi trên thế giới, dân số gia tăng một cách không bình thường, như thể một thứ bệnh hoạn trong cơ thể. Tác giả nhắc lại cuốn sách có tựa đề Trái bom dân số, xuất bản năm 1968. Cuốn sách bán chạy này tiên đoán rằng sự gia tăng dân số thế giới sẽ là một đại họa trên trái đất. Nhưng theo tác giả, vấn đề không phải là chặn đứng đà gia tăng dân số, mà chính là dân số này phải gia tăng như thế nào. Tác giả nhấn mạnh rằng, thế giới phải làm thế nào để sự phát triển không chỉ phục vụ cho một thiểu số mà phải hướng đến tất cả mọi người. Dhaka, Bangladesh. Bốn trường công giáo tại Bangladesh được chính phủ trao tặng huy chương cao quý nhất. Hôm mùng 2 tháng 11 vừa qua, chính phủ Bangladesh đã tặng huy chương cho bốn trường công giáo vì đã đạt thành tích cao trong năm vừa qua. Được biết bốn trường trên đây nằm trong danh sách 20 trường trên toàn quốc được đánh giá là có thành tích cao nhất trong năm qua. Bốn trường trung học này đều do dòng thánh giá điều khiển. Kim Seul, Hàn Quốc. Các nhà lãnh đạo tôn giáo tại Hàn Quốc chống lại việc chính phủ ký thỏa ước mậu dịch tự do với Hoa Kỳ. Các nhà lãnh đạo của năm tôn giáo lớn tại Hàn Quốc, trong đó có Công giáo, nói rằng các vị không muốn chính phủ phê chuẩn một thỏa ước tự do mậu dịch với Hoa Kỳ một cách vội vã. Trong một cuộc họp báo được tổ chức trước trụ sở Quốc hội Hàn Quốc hôm mùng 2 tháng 11 vừa qua, các nhà lãnh đạo tôn giáo Hàn Quốc tố cáo việc đảng cầm quyền phê chuẩn thỏa ước tự do mậu dịch với Hoa Kỳ, một thỏa ước mà các vị cho là một hành động nguy hiểm. Được biết, Hàn Quốc và Hoa Kỳ đã thương thuyết về tự do mậu dịch hồi năm 2006. Cả Hạ viện lẫn Thượng viện Hoa Kỳ đều đã thông qua dự luật trước khi Tổng thống Hàn Quốc, ông Lee Myung-bak và Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama họp thượng đỉnh tại Washington hôm 12 tháng 10 vừa qua. Kể từ đó, đảng đang cầm quyền không ngừng yêu cầu phải phê chuẩn thỏa ước càng sớm càng tốt. Chính phủ Hàn Quốc muốn thỏa ước có hiệu lực từ ngày mùng 1 tháng Giêng năm tới. Tuy nhiên, các đảng đối lập đã từ chối phê chuẩn thỏa ước vì cho rằng một số điều khoản trong thỏa ước có thể gây thiệt hại nặng nề cho chủ quyền quốc gia, bởi vì các nhà đầu tư Hoa Kỳ có thể yêu cầu chính phủ Hàn Quốc đưa ra những chính sách làm thiệt hại giới kinh doanh trong nước. Trong cuộc họp báo hôm mùng 2 tháng 11 vừa qua, cha Stephen Yang Ki-suk, thư ký Ủy ban Môi sinh của Hội đồng Giám mục Hàn Quốc nói rằng, thỏa ước tự do mậu dịch mà chính phủ Hàn Quốc ký kết với Hoa Kỳ, có nghĩa là 1% dân số Hàn Quốc sẽ nắm hết 99% của cải và quyền lực trong nước. Chính phủ Hàn Quốc cũng đã nhìn nhận rằng, kỹ nghệ lớn như xe hơi chẳng hạn, sẽ hưởng lợi nhiều nhất trong khi các nông dân và giới tiểu thương phải gánh chịu nhiều thiệt thòi hơn. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nhận định về việc Ái Nhi Lan đóng cửa tòa đại sứ bên cạnh tòa thánh, do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chính phủ Ái Nhi Lan loan báo đóng cửa tòa đại sứ bên cạnh tòa thánh. Hôm thứ Tư 3 tháng 11 vừa qua, Bộ trưởng Ngoại giao Ái Nhĩ Lan loan báo rằng chính phủ nước này quyết định đóng cửa tòa đại sứ bên cạnh tòa thánh. Cũng nhân dịp này, chính phủ Ái Nhĩ Lan cũng cho biết sẽ đóng cửa các tòa đại sứ tại Iran và Đông Timor. Bộ trưởng Ngoại giao Ái Nhĩ Lan, ông Eamon Gilmore, giải thích rằng sở dĩ chính phủ ông quyết định đóng cửa tòa đại sứ bên cạnh tòa thánh là vì lý do kinh tế và tài chính, chứ không phải là hậu quả của cuộc xung đột giữa Ái Nhĩ Lan và tòa thánh xoay quanh những vụ tai tiếng về lạm dụng tình dục trẻ em của hàng giáo sĩ Ái Nhĩ Lan. Những căng thẳng giữa tòa thánh và Ái Nhĩ Lan đã lên cao độ, đến độ tòa thánh đã phải cho tạm thời triệu hồi đức cha Giuseppe Lincha, sứ thần tòa thánh tại Ái Nhĩ Lan, về Roma vào cuối tháng 7 vừa qua. Sau đó, đức cha Lincha được bổ nhiệm làm sứ thần tại Cộng hòa Tiệp. Khi cho triệu hồi đức cha Lincha về Roma, tòa thánh nói đến một số phản ứng thái quá trong giới chính trị gia Ái Nhĩ Lan, nhất là của thủ tướng nước này, sau khi tòa thánh phê bình một bản báo cáo của chính phủ về việc giáo hội xử lý các vụ lạm dụng tình dục trẻ em trong giáo Phật Brunei. Chính trong bối cảnh này mà nhiều người cho rằng sở dĩ chính phủ Ái Nhĩ Lan cho đóng cửa tòa đại sứ bên cạnh tòa thánh là vì những căng thẳng trong quan hệ ngoại giao giữa tòa thánh và Ái Nhĩ Lan. Nhưng trong một tuyên ngôn được cho công bố chiều thứ Năm vừa qua, cha Federico Lombardi, phát ngôn viên tòa thánh, đã hoàn toàn bác bỏ giải thích trên đây. Trong tuyên ngôn, cha Lombardi nói rằng tòa thánh ghi nhận quyết định của chính phủ Ái Nhĩ Lan cho đóng cửa tòa đại sứ tại Roma. Theo cha Lombardi, sở dĩ bất cứ quốc gia nào có quan hệ ngoại giao với tòa thánh cũng đều được tự do để quyết định có nên có một đại sứ bên cạnh tòa thánh thường trú tại Roma hay tại một nước khác. Điều quan trọng là quan hệ ngoại giao giữa tòa thánh và các quốc gia. Phát ngôn viên của tòa thánh khẳng định quan hệ ngoại giao giữa tòa thánh và Ái Nhĩ Lan không có vấn đề gì cả. Khi loan báo quyết định cho đóng cửa tòa đại sứ bên cạnh tòa thánh, Bộ Ngoại giao Ái Nhĩ Lan tuyên bố rằng, thật bất đắc dĩ và đáng tiếc khi phải quyết định đóng cửa tòa đại sứ bên cạnh tòa thánh, cũng như các phái bộ ngoại giao khác tại Iran và Đông Timor. Ông Gilmore nói rằng, quyết định trên đây đã được đưa ra sau khi chính phủ Ái Nhĩ Lan duyệt lại các phí tổn cần phải có để duy trì một số phái bộ ngoại giao ở nước ngoài. Tự trùng việc đóng cửa các tòa đại sứ bên cạnh tòa thánh tại Iran và Đông Timor hoàn toàn có tính cách kinh tế hơn là chính trị. Bộ Ngoại giao Ái Nhĩ Lan cũng giải thích rằng những căng thẳng liên quan đến vấn đề lạm dụng tình dục trẻ em của hàng giáo sĩ Ái Nhĩ Lan hoàn toàn không dính dáng gì đến quyết định đóng cửa tòa đại sứ bên cạnh tòa thánh. Ông khẳng định rằng các quan hệ ngoại giao của Ái Chỉ Lan với Tòa Thánh vẫn tiếp tục và luôn được đánh giá cao. Về phần mình, Đức Hồng Y Sin Prandi, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ái Nhĩ Lan, nhận định rằng việc chính phủ nước này quyết định đóng cửa tòa đại sứ bên cạnh tòa thánh dường như không đặt nặng vai trò quan trọng của tòa thánh trong các quan hệ quốc tế cũng như những mối dây liên hệ lịch sử giữa dân tộc Ái Nhĩ Lan và tòa thánh trong hàng bao thế kỷ qua. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ái Nhĩ Lan bày tỏ hy vọng rằng mặc dù chính phủ Ái Nhĩ Lan đưa ra quyết định đáng tiếc trên đây, sự hợp tác chặt chẽ giữa Ái Nhĩ Lan và Tòa Thánh trong thế giới ngoại giao vẫn tiếp tục, dựa trên cam kết chung của hai bên là hoạt động cho công lý, hòa bình, phát triển quốc tế và quan tâm đến công ích. Tòa Thánh là một trong những quốc gia đầu tiên đã nhìn nhận nền độc lập của Ái Nhĩ Lan và đã thiết lập quan hệ ngoại giao với nước này hồi thập niên 20 của thế kỷ trước. Hiện nay, Tòa Sứ Thần tại Ái Nhĩ Lan đang chống ngôi. Sau khi Đức cha Linja được triệu hồi về Roma và bổ nhiệm làm sứ thần tại Cộng hòa Tiệp. Các nguồn tin giáo hội từ thủ đô Dublin hy vọng rằng một vị sứ thần mới sẽ được Đức Thánh cha bổ nhiệm trước cuối năm nay. Nhiều quốc gia vẫn duy trì quan hệ ngoại giao với tòa thánh nhưng không có đại sứ thường trú tại Roma, mà trái lại để cho một đại sứ tại một nước láng giềng kiêm nhiệm chức vụ đại sứ bên cạnh tòa thánh. Theo thỏa ước Laterano được ký kết giữa Tòa Thánh và Chính phủ Ý hồi năm 1929, các đại sứ tại Ý không được phép kiêm nhiệm đại sứ bên cạnh Tòa Thánh. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bài thời sự nói về nhận định về việc Ái Nhĩ Lan đóng cửa tòa đại sứ bên cạnh Tòa Thánh. Hoàng Minh xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Chuyện Tử Tế do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Chuyện Tử Tế hôm nay mời quý vị và các bạn theo dõi những suy nghĩ của Đức cha Bùi Tuần về gương sáng theo ba điểm sau đây. Thứ nhất, cần nhấn mạnh đến nhu cầu làm gương sáng trong sứ vụ yêu thương. Thứ hai, cùng với gương sáng về yêu thương, chúng ta cần quan tâm hơn về những gương sáng trong sứ vụ tu thân. Và điểm thứ ba, cần có nhiều gương sáng trong sứ vụ truyền giáo. Điểm thứ nhất, cần nhấn mạnh đến nhu cầu làm gương sáng trong sứ vụ yêu thương. Đức cha Bùi Tuần đã viết như sau. Trong phúc âm, Chúa Giêsu và các tông đồ luôn kêu gọi sống yêu thương, vì yêu thương là đặc điểm của những người tin theo Chúa Giêsu. Thầy ban cho các con một điều răn mới là các con hãy thương yêu nhau, như chính Thầy đã yêu thương các con. Ở điểm này, mọi người sẽ nhận biết các con là môn đệ Thầy, là các con có lòng thương yêu nhau. Phúc âm theo Thánh Gioan chương 14 câu 24-25. Sống yêu thương là một thách đố lớn nhất trong đời tôi. Đời tôi phải trải qua những chặng đường lịch sử có nhiều mâu thuẫn, có nhiều xung đột, có nhiều hận thù. Khi được sai đến địa phương này, tôi thấy dân địa phương sống đạo rất đơn sơ. Họ đặt nặng đạo hiếu, tình liên đới tương trợ và từ thiện đối với người nghèo. Những điều tôi thấy đã giúp tôi suy nghĩ nhiều về điều răn mới của Chúa Giêsu. Nếu tôi và những người công giáo của tôi không triệt để thực thi điều răn yêu thương, chỉ mãi lo chuyện khác, thì tôi sợ đạo Chúa sẽ mang một bộ mặt thiếu hấp dẫn. Một lần, tôi đề cập đến vấn đề theo đạo công giáo với một tín đồ Phật giáo hòa hảo ở đây. Tôi sửng sốt được nghe câu trả lời như sau. Ai dạy gì lại bỏ cái tốt mà theo cái không tốt? Lỗi tại họ chưa thấy hết vẻ đẹp của đạo ta, hay lỗi tại ta chưa đủ vẻ đẹp đạo đức để làm chứng cho đạo mình? Điểm thứ hai, cùng với gương sáng về tình yêu thương, chúng ta cần quan tâm hơn nữa về gương sáng trong sứ vụ tu thân. Nhiều tín đồ tôn giáo bạn rất chú trọng đến việc sống tu thân. Sống đạo của họ rất nhẹ về cơ chế và tổ chức thích đi vào tu thân. Họ coi tu thân bên trong bên ngoài như một dấu chỉ đạo đức. Nhiều lần trong những bữa cơm được mời, người ta thấy các vị tu bên Phật giáo thì giữ chay, các vị tu bên Tin Lành thì không uống rượu, còn các vị tu bên Công giáo thì hòa mình. Chọn lựa này chắc phải có lý do chính đáng. Xưa Chúa Giêsu phán, ai muốn theo Thầy phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Phúc âm cho Thánh Matthew, chương 16, câu 24. Chúa phán lời trên đây cho mọi người Công giáo, nhưng nhất là cho các bậc tu trì. Nhiều người đã thực thi lời đó cả trong cả ngoài, với tất cả lương tâm người tin theo Chúa. Tiếc thay là gương sáng về tu thân hiện nay có vẻ như đang trong thử thách. Hiện nay, những chuyện lôi thôi về tiền bạc, về hưởng thụ, về tục hóa, về ghen tương, về hưởng thụ thoải mái, xem ra đang có chiều hướng gia tăng, ngay cả trong giới nhà tu. Tuy không tràn lan, nhưng đủ để trở thành phản chứng. Đang khi tu thân vẫn được coi là một nhân đức xã hội rất cần cho việc chấn chỉnh đạo đức trong đạo ngoài đời. Và cuối cùng điểm thứ ba, cần có nhiều gương sáng trong sứ vụ truyền giáo. Đọc tông đồ công vụ, tôi thấy có ba trường hợp truyền giáo làm tôi rất kinh ngạc. Một là trường hợp Chúa chọn ông Sao-lô là người đang hăng hái bắt bớ đạo Chúa, trở nên tông đồ dân ngoại. Chúa phán bảo ông Khanania phải đi tìm Sao-lô. Khanania sợ hãi, không muốn vâng, nhưng Chúa phán, con cứ đi, vì người ấy là lợi khí ta chọn để mang danh ta đến trước mặt các dân ngoại. Tông đồ công vụ, chương 9, câu 15. Hai là trường hợp Thánh Phêrô thấy Chúa Thánh Thần xuống trên những người ngoại giáo đang nghe Ngài giảng. Thánh Phêrô nói, những người dân ngoại này cũng được Chúa Thánh Thần xuống cũng như chúng ta. Vì thế, Thánh Phêrô đã làm phép rửa cho họ. Ba là trường hợp Thánh Phaolô ra đi truyền giáo cho những nơi Ngài biết là sẽ gặp khổ. Ngài nói, giờ đây bị thần khí trói buộc tôi về Jerusalem mà không biết những gì sẽ xảy ra cho tôi tại đó. Trừ ra điều này là tôi đến thành nào thì Thánh Thần cũng khuyến cáo tôi rằng xiềng xích và gian truân đang chờ đợi tôi. Tông đồ công vụ chương 20, câu 22-23. Trong truyền giáo, Chúa có những chương trình bất ngờ. Người truyền giáo cần khiêm tốn vâng phục ý Chúa. Thời nay là thời truyền giáo. Nhiều gương sáng đã được ghi nhận, nhưng vẫn còn không ít những tính toán thế tục trong việc loan báo tin mừng. Để kết bài chia sẻ này, tôi xin một lần nữa nói về cái nhìn riêng tư. Đó là tôi tin Chúa Giêsu đã phục sinh, người đang sống giữa chúng ta, người đang hoạt động giữa chúng ta lúc này. Chính người lúc này đang gọi chúng ta hãy theo người. Chính người lúc này đang đợi chờ tình yêu chúng ta trả lời tình yêu của người. Chính lúc này, nhiều người đã đáp lại, họ đang trở nên gương sáng. Gương sáng về sự khiêm tốn trở về, gương sáng về sự âm thầm dẫn thân, gương sáng về sự quảng đại sống yêu thương, gương sáng về sự can đảm chọn nếp tu thân, gương sáng về đức tin khiêm nhường phó thác. Nhờ vậy, nhiều nơi, nền giáo dục Kitô giáo tại Việt Nam hôm nay đang gieo niềm vui và hy vọng. Quý vị và các bạn thân mến! Vừa rồi là những suy nghĩ của Đức Cha Bùi Tuần về việc làm gương sáng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Diễn đàn Tự do do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được giới thiệu tiếp phần 2 bài phỏng vấn Đức Tổng Giám mục Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, về Ngày Thế giới Truyền giáo năm 2011. Ngày Thế giới Truyền giáo năm 2011 có đề tài là Như cha đã sai thầy, thầy cũng sai các con. Trích từ Phúc Âm Thánh Gioan, Đức Cha đã giải thích như sau. Việc Đức Thánh Cha chọn đề tài này trước hết liên quan tới Thiên Chúa Cha, vì sứ mạng truyền giáo đến từ Chúa Cha, được Chúa Cha trao phó cho Chúa Giê-xu và Chúa Giê-xu trao phó cho con người. Ở đây là các tông đồ và các tông đồ trao lại cho các người kế vị và cho toàn giáo hội. Thế rồi, lịch sử cho phép chúng ta đem lời loan báo này tới khắp nơi và tới với mọi quốc gia trên thế giới. Cho tới khi nào còn có một người chưa biết tới tin mừng, chưa biết tới tình yêu của Thiên Chúa, thì giáo hội và cách riêng bộ truyền giáo của chúng tôi vẫn còn có nhiệm vụ loan báo tin mừng cho người ấy. Như cha đã sai thầy, thầy cũng sai các con. Giáo hội đang ở trong thời điểm này là được sai đi để thực hiện lệnh truyền của Chúa Giê-xu. Ngày Thế giới Truyền giáo nhấn mạnh công tác loan báo tin mừng đầu tiên như Công đồng chung Vatican II đã khẳng định trong sắc lệnh về truyền giáo Et Trances rằng, nhiệm vụ đầu tiên của giáo hội là loan báo tin mừng. Nhưng cùng với việc loan báo, cũng có việc tái truyền giảng tin mừng cho những ai đã nhận tin mừng nữa. Như là bộ đặc trách về việc truyền giáo, chúng tôi dấn thân đi đến với 5 tỷ anh chị em trên thế giới chưa biết tin mừng, và đó là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Đặc biệt về việc quyên góp trong Ngày Thế giới Truyền giáo có nhắm mục đích đặt nhắm tới các hoạt động truyền giáo khác nhau, từ việc loan báo tin mừng cho đến việc cấy trồng giáo hội tại những nơi nào chưa có, và đảm trách mọi dự án để cho công tác truyền giáo được tiến triển. Như thế, các cuộc lạc quyên này nhằm trợ giúp việc thành lập các giáo phận, đào tạo hàng giáo sĩ, huấn luyện hàng tu sĩ, và tạo ra mọi yếu tố cần thiết cho cuộc sống sinh động của giáo hội, cho việc rao truyền tin mừng, cho cuộc sống phụng vụ, cũng như cho việc xây cất các nhà thờ, các cơ sở cho việc đào tạo giới trẻ nam nữ như các trường học, thường là các trường tiểu học, nhưng cũng có các trường trung học, và một trong vài trường hợp cũng có các đại học nữa. Việc trợ giúp này cũng liên quan tới toàn thực tại cuộc sống của con người, và như thế cũng liên quan tới công tác thăng tiến cuộc sống con người, cuộc sống của các trẻ em và việc săn sóc sức khỏe. Như vậy, có cả một thế giới mênh mông được trợ giúp nhờ lòng quảng đại của các tín hữu Kitô. Qua các đóng góp đó, tín hữu tham dự một cách cụ thể vào việc loan báo tin mừng mà họ không trực tiếp thi hành. Như thế, chúng ta có các thừa sai là những người dấn thân loan báo tin mừng một cách trực tiếp. Họ là các linh mục, tu sĩ và giáo dân nam nữ dấn thân truyền giáo. Thế rồi, cũng có việc trợ giúp vật chất để việc loan báo tin mừng có thể đến với con người sống tại khắp mọi nơi. Do đó, mỗi đóng góp đều quan trọng. Nó giống như sự đóng góp của bà quá nghèo. Nó sẽ không cứu thoát, nhưng sẽ yểm trợ rất nhiều cho công trình cứu rỗi của Thiên Chúa và việc trợ giúp các anh chị em khác là bổn phận của tất cả mọi Kitô hữu. Và như quý vị và các bạn đã biết, Chủ nhật 16 tháng 10, Đức Thánh Cha đã công bố năm đức tin sẽ được bắt đầu cử hành vào tháng 10 năm 2012 để đẩy mạnh sứ mệnh của toàn thể giáo hội. Đức Tổng Giám mục Philoni đã giải thích thêm như sau. Tôi nhìn năm đức tin này với tinh thần tràn đầy hy vọng, đặc biệt đối với việc rao truyền tin mừng. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã cố ý chọn loan báo năm đức tin trước ngày thế giới truyền giáo. Ngài nói rằng, đức tin phải được loan báo với niềm vui trong thời đại chúng ta. Nó là một đức tin phải được đem đến cho những người đã hiểu biết nó, cũng như cho những người không hiểu biết nó. Việc ấn định cử hành bắt đầu vào tháng 10 là tháng mang nhiều ý nghĩa, đó là Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan 23 đã bắt đầu công đồng chung Vatican II vào ngày 12 tháng 10. Sự kiện này nhắc tới chiều kích đại đồng, không chỉ của việc tái truyền giảng tin mừng, mà là của việc tái truyền giảng tin mừng trong sự hòa hợp đối với sứ mệnh đến với muôn dân là nhiệm vụ đặc thù của Bộ Truyền giáo.
Quý vị và các bạn thân mến, bài phỏng vấn Đức Tổng Giám mục, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo về Ngày Thế giới Truyền giáo 2011 tới đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Hải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã thấy nhiều giáo phụ thuộc thế kỷ thứ tư khẳng định sự đồng trinh của Đức Maria trước và trong khi sinh con. Nhưng cần phải tìm hiểu thêm việc đào sâu suy tư thần học của các giáo phụ để nhận ra các đường nét chính được các vị đề nghị cho vấn đề này. Điểm thứ nhất có thể ghi nhận đó là sự đồng trinh của Đức Maria là mầu nhiệm đáng khâm phục. Đây là một trong các khẳng định thường gặp liên quan tới tính cách duy nhất đặc thù của việc thụ thai và sinh con đồng trinh mà chỉ có Thiên Chúa mới có thể làm được. Theo lập trường của giáo phụ Ireneo nói về sự mâu thuẫn của biến cố Chúa Kitô sinh ra từ Đức Trinh Nữ và lập trường của giáo phụ Ignacio trình bày việc sinh nở của Đức Trinh Nữ như một mầu nhiệm gây tiếng vang, Đức Giáo Hoàng Leo Cả khẳng định rằng đây là một việc sinh nở đặc biệt đáng khâm phục và đặc biệt một cách lạ lùng. Trước Đức Leo Cả, giáo phụ Basilio đã kêu lên rằng một dấu chỉ chưa từng nghe nói, kỳ diệu, vượt cao hơn tất cả thiên nhiên, cùng một người đàn bà là mẹ và trinh nữ và tồn tại trong sự thánh thiện của sự đồng trinh. Về phía mình, giáo phụ Agostino không giấu giếm sự kinh ngạc, đến độ nó ngăn cản ngài điều tra về kiểu của mầu nhiệm sinh con đồng trinh. Đức trinh nữ đã thụ thai, anh chị em hãy khâm phục, sau khi sinh người đã đồng trinh, vì thế ai sẽ kể lại việc sinh nở này? Như thế là không còn chỗ cho việc tìm kiếm theo lý trí chăng? Không phải mọi giáo phụ đều chịu trận thinh lặng, vì các vị tìm thấy trong mầu nhiệm hai khía cạnh. Giáo phụ Ambrogio phân biệt trong việc sinh nở điều theo sự tự nhiên và điều vượt cao hơn sự tự nhiên. Giáo phụ ghi nhận rằng cần phải cứu vãn thực tại của việc nhập thể cùng với sự khác biệt của việc Chúa sinh ra với sự thụ thai bình thường, và ngài kết luận như sau. Việc sinh nở của Đức Trinh Nữ đã không thay đổi sự tự nhiên, nhưng canh tân thói quen sinh con. Vì thế Đức Trinh Nữ đã có điều gì đó của chính mình để cho đi. Thật thế, mẹ đã không cho đi người khác, nhưng đã cống hiến cái riêng tư từ lòng mình trong cách thế bất thường, nhưng với món quà bình thường. Nói tóm lại, theo giáo phụ Ambrogio, tính cách ngoại thường của việc sinh Chúa Kitô không nguy hại cho điều kiện là người có thân xác. Người đã ở trong lòng mẹ, đã được sinh ra, cho bú sữa và đặt nằm trong máng cỏ. Điều kiện sinh ra giống hệt điều kiện của mọi người. Khi loại trừ mọi giải thích theo bè phái Doceto, cần phải cùng với giáo phụ Agostino tuyên xưng rằng chúng ta đồng ý rằng Thiên Chúa có thể làm một cái gì mà chúng ta thừa nhận là không thể điều tra được. Tuy nhiên, việc điều tra là điều hữu ích, cũng giống như tiến trình giải thích việc sinh nở đồng trinh, cứu vãn sự toàn vẹn thân xác của người mẹ, miễn là để chỗ cho mầu nhiệm. Điểm thứ hai là sự hài hòa trong chương trình của Thiên Chúa. Trong viễn tượng của các giáo phụ, việc sinh Chúa Kitô đồng trinh, một đàng dẫn đưa chúng ta tới chỗ hé nhìn thấy việc sinh ra vĩnh cửu tiếp tục trong đó. Đàng khác, nó dẫn đưa chúng ta vào trong các đường lối nhiệm màu, giống như việc Đức Kitô sinh ra qua phép rửa bí tích rửa tội trong linh hồn của từng Kitô hữu. Có một sự hòa hợp sâu xa giữa ba lần sinh ra của con Thiên Chúa. Sự sinh ra đời đời từ lòng Thiên Chúa Cha, sự sinh ra trong thời gian từ lòng Đức Trinh Nữ, sự sinh ra thiêng liêng từ lòng Giáo Hội. Mối dây nối kết giữa chúng là tính cách không hư nát, như Timoteo thành Alexandria đã viết, bởi vì chính Thiên Chúa không thể hư nát sinh ra, người sinh ra từ Đức Trinh Nữ Thánh mà không làm hư hại sự đồng trinh của mẹ. Đàng khác Gaudensio thành Brescia thêm rằng, người đã không thể xúc phạm đến sự vẹn toàn khi sinh ra, đấng đã đến để tái lập sự toàn vẹn cho thụ tạo. Trong sư phạm thiên linh, việc sinh ra Chúa Kitô đồng trinh là dấu chỉ hữu hình của hai lần sinh ra vô hình khác của người. Một cách đặc biệt, nó được nâng lên hàng biểu tượng hay mô thức đối với việc tái sinh siêu nhiên như Đức Leo Cả đã nêu bật. Chúa Giêsu đặt trên giếng rửa tội nguồn gốc đã được người nhận lãnh từ cung lòng Đức Trinh Nữ, trao ban cho nước, điều mà người đã trao ban cho mẹ. Thật thế, cùng quyền năng của đấng tối cao và sự phủ bóng của Chúa Thánh Thần hoạt động theo cách thức làn sóng tái sinh tín hữu. Điểm thứ ba, đó là tiêu chuẩn của sự thật Kitô học. Ý nghĩa sự đồng trinh của Đức Maria đối với các giáo phụ thuộc các thế kỷ thứ tư và thứ năm, như chúng ta đã thấy nơi giáo phụ Basileo, trước hết là Kitô học. Nó là dấu chỉ của việc nhập thể trong tất cả sự siêu việt và tự tại của thiên tính và nhân tính. Giáo phụ Proclo thành Constantinople đã kêu lên như sau: nếu mẹ đã không đồng trinh, thì khi đó đấng đã sinh ra chỉ là một người và đã không có việc sinh ra kỳ diệu nào. Nhưng nếu sau khi sinh, mẹ đã sống đồng trinh, thì tại sao người lại đã không phải là Thiên Chúa? Đồng quan điểm với các giáo phụ Aristide và Justino, các giáo phụ tiếp theo khẳng định sự hiện hữu từ trước của ngôi lời Thiên Chúa, và thấy việc hòa giải nó với việc thụ thai đồng trinh là điều không khó khăn gì, trái lại, nó còn trở thành dấu chỉ của sự siêu việt nữa. Trong tư tưởng của Đức Leo Cả, dấu chỉ của Đức Trinh Nữ vén mở đồng thời thiên tính và nhân tính của Đức Kitô, và như thế thắng vượt được mọi nguy cơ của thuyết Docetismo, cũng như của thuyết nhận làm con nuôi. Đức Leo Cả viết, con Thiên Chúa bước vào trong sự yếu hèn của thế giới, bằng cách từ ngai trời xuống và không rời xa vinh quang của Thiên Chúa Cha, được sinh ra trong một trật tự mới và một cuộc sinh ra mới. Người được sinh ra với một cuộc sinh nở mới, bởi vì sự đồng trinh không bị xâm phạm, đã không biết tới sự ham muốn dục vọng, đã quản trị vật chất của thịt xác. Thật thế, người cũng chính là Thiên Chúa thật và là người thật. Việc sinh ra trong thịt xác là sự biểu lộ bản tính nhân loại, việc sinh ra của Đức Trinh Nữ là dấu chỉ quyền năng của Thiên Chúa. Vì hai quy chiếu đó, kiểu nói Trinh Nữ Mẹ là tiêu chuẩn sự thật của chính thực tại nhân loại và thiên linh của Đức Kitô, là người thật trong tư cách được sinh ra từ một người mẹ thật, và là Thiên Chúa thật trong tư cách được sinh ra bởi một Trinh Nữ. Điểm thứ tư là ý nghĩa Thánh Mẫu học. Các giáo phụ đã không hài lòng với một quan niệm Kitô học, trong đó Đức Maria Trinh Nữ xuất hiện như dấu chỉ của Đức Kitô con người Thiên Chúa. Các vị cũng trực tiếp chú ý tới Đức Maria, thái độ nội tâm và kiểu sống trung thực và khía cạnh cứu độ trong sự đồng trinh của người nữa. Đây là điều có thể ghi nhận nơi giáo phụ Basileo, là người không muốn chống lại niềm tin bình dân của các tín hữu nơi sự chọn đời đồng trinh của Đức Maria, nhưng cả nơi hai giáo phụ Augustino và Leo Cả. Đối với hai vị này, Đức Maria đã thụ thai Chúa Kitô trong tâm trí, trước khi thụ thai trong cung lòng. trong tâm trí trước khi thụ thai trong thân xác. Giáo phụ Agostino nêu bật lòng tin của Đức Maria đi trước việc thụ thai đồng trinh và khiến cho mẹ có phúc hơn là đã trao ban nhân tính cho Đức Kitô theo lời của Chúa Giêsu con mẹ. Giáo phụ viết, như thế Đức Maria có phúc khi tiếp nhận đức tin của Chúa Kitô hơn là khi thụ thai thân xác Chúa Kitô. Ở đây chúng ta tiếp nhận được một yếu tố nền tảng nơi cá tính tôn giáo của Đức Maria, đó là đức tin nguyên vẹn tương xứng với thân xác vẹn tuyền. Cá tính tôn giáo đó cho thấy tất cả giá trị của nó khi diễn tả thái độ nội tâm tiếp nhận và sẵn sàng cộng tác với chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Còn hơn thế nữa, như việc sinh nở đồng trinh là cây cầu nối liền một cách trung thực sự đồng trinh của Đức Maria trước và sau khi sinh Đức Giêsu như thế nào, thì quyết định sống đồng trinh làm thành mối dây hòa hợp một cách trung thực cuộc sống của mẹ Đức Giêsu như thế. Đức Maria là người tin và cũng là người được thánh hiến cho Thiên Chúa qua sự đồng trinh tự nguyện, như hai giáo phụ thuộc thế kỷ thứ tư đã trực giác được. Bên Đông Phương, trong một bài giảng lễ Giáng sinh năm 386, giáo phụ Gregorio Thành Nissa khẳng định rằng, như thịt xác được thánh hiến cho Thiên Chúa, phải được giữ gìn nguyên vẹn như của lễ thánh, Đức Maria nói, mặc dù Ngài là một thiên thần từ trời xuống, và mặc dù việc Ngài hiện ra siêu nhiên, nhưng tôi không được phép liên hệ với một người nam. Làm sao tôi có thể trở thành mẹ mà không có một người chồng? Vâng. Tôi biết Giuse như là vị đính hôn, nhưng không như là chồng. Bên Tây Phương, độc lập với giáo phụ Gregorio Thành Nissa, giáo phụ Agostino dạy rõ ràng rằng Đức Maria đã có lời khấn hứa đồng trinh trước khi xảy ra biến cố truyền tin. Trong khảo luận về sự đồng trinh thánh, biên soạn khoảng năm 400, giáo phụ Agostino giải thích văn bản Luca chương 1 câu 34 như sau. Trước khi thụ thai, Chúa Kitô đã muốn chọn cho mình được sinh ra bởi một trinh nữ, được thánh hiến cho Thiên Chúa, như các lời Đức Maria đã thưa với sứ thần, báo tin cho người biết chức làm mẹ gần kề. Mẹ nói, làm sao có thể xảy ra một điều như thế được, nếu tôi không biết tới người nam? Chắc chắn là mẹ đã không nói như thế, nếu đã không quyết định thánh hiến sự đồng trinh cho Thiên Chúa. Đức Maria đã làm lễ đính hôn vì sự đồng trinh chưa vào trong số các thói quen của người Do Thái, nhưng người đã chọn một người công chính, không dùng bạo lực để lấy mất đi điều người đã thánh hiến cho Thiên Chúa, trái lại đã che chở người chống lại mọi bạo lực. Việc bó buộc sống đồng trinh cũng đã có thể bị áp đặt từ bên ngoài để cho con Thiên Chúa lãnh nhận hình hài của tôi tớ với một phép lạ xứng đáng với biến cố này. Nhưng đã không xảy ra như vậy, chính mẹ đã thánh hiến cho Thiên Chúa sự đồng trinh của mình khi chưa biết mình sẽ thụ thai. Điểm thứ năm là việc thụ thai qua lỗ tai. Trong số các lý luận được các giáo phụ đề cập tới để chứng minh cho sự đồng trinh của Đức Maria, có lập luận của Đức Leo Cả, cho rằng cần phải có sự đồng trinh ấy để Chúa Kitô không bị ô nhiễm bởi tội tổ tông. Bên cạnh đó là lập luận của các giáo phụ như Atanasio, Ilario, Epifanio và Girolamo suy diễn sự đồng trinh của Đức Maria từ văn bản Phúc âm Thánh Gioan chương 19, các câu 25 đến 27. Nếu Đức Maria đã có các con trai khác thì tại sao Chúa Kitô lại giao phó Đức Maria cho Thánh Gioan? Nhưng công thức thụ thai qua lỗ tai là luận lý lạ lùng và may mắn hơn cả. Nó xuất hiện lần đầu tiên trong một văn bản tiếng Armeni của Mạo Thư Phúc Âm thời thơ ấu. Theo đó ngôi lời của Thiên Chúa đi vào trong Đức Maria qua lỗ tai và bản chất sâu xa nhất của thân xác mẹ được thánh hóa. Và trong cùng lúc đó việc mang thai của Đức Thánh Trinh Nữ bắt đầu. Qua các giáo phụ Ephrem giả, Proclo, Zeno và Agostino, hình ảnh ngô nghê này được truyền vào khoa chú giải Kinh Thánh thời Trung Cổ, nghệ thuật, phụng vụ và các truyền thống bình dân. Hiểu theo nghĩa đen kiểu nói này có thể gợi lên một ý nghĩa huyền thoại và không thực. Thật ra nó là việc vật chất hóa trình thuật tin mừng liên quan tới Đức Maria thụ thai khi lắng nghe thiên thần. Nó sẽ soi sáng cho tư tưởng của giáo phụ Agostino liên quan tới việc thụ thai qua đức tin.
Giờ đây kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Xin đừng lên án anh em, bởi vì ta có hơn gì đâu. Xin đừng lên án anh em, bởi vì ta có hơn gì đâu.
Có một bầy ếch đi dạo trong đầm lầy, và không may hai chú ếch nhỏ trật chân rơi xuống một cái hố sâu. Tất cả các con ếch kia xúm lại quanh miệng hố để kéo chúng lên. Nhưng khi thấy cái hố quá sâu, cả bầy liền nói với hai con ếch rằng, hai cậu chỉ còn đợi chết mà thôi. Hai con ếch bỏ ngoài tai những ý kiến đó và cố hết sức nhảy lên khỏi hố. Những con ếch kia lại nói với chúng đừng nên phí sức, rằng chúng chỉ còn nước chết. Sau cùng, một con ếch ở dưới nghe theo những gì cả bầy đã nói. Nó bỏ cuộc và ngã lăn ra chết trong sự tuyệt vọng. Chú ếch còn lại tiếp tục cố gắng nhảy. Một lần nữa, cả bầy súng lại và thét lên khuyên nó hãy thôi. Nó càng nhảy mạnh hơn nữa. Cuối cùng, nó nhảy được lên bờ. Cả bầy vây quanh và hỏi nó, anh không nghe tụi tôi nói gì hay sao? Thì ra, con ếch này bị lãng tai. Nó tưởng cả bầy ếch đã động viên nó suốt khoảng thời gian vừa qua. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện vui trên cho chúng ta thấy lời nói động viên, khích lệ giúp con người vượt qua những khó khăn thử thách. Lời nói là quà tặng cao quý Thiên Chúa ban cho con người, nhằm giúp con người trao đổi, tìm hiểu và chia sẻ cho nhau những điều hay lẽ phải trong cuộc sống. Lời nói cũng là phương tiện giúp con người nhận biết và ca tụng Thiên Chúa. Trong sách Châm Ngôn, Thiên Chúa cho chúng ta biết, lời nói bừa bãi khác nào mũi gươm đâm, miệng lưỡi khôn ngoan lại chữa trị cho lành. Sách Châm Ngôn chương 12 câu 18. Và như thế, chúng ta nên thánh hay bị luận phạt vì lời nói. Chúa Giêsu thì khẳng định, vì lời nói mà anh em sẽ được trắng án, cũng tại lời nói mà anh em sẽ bị kết án. Phúc âm cho Thánh Matthew chương 12 câu 37. Lời nói tạo nên ân phúc, và lời nói cũng có thể trở thành án phạt cho con người. Trong thư gửi giáo đoàn Colosse, Thánh Phaolô cũng khuyên nhủ, lời nói của anh em phải luôn mặn mà dễ thương, để anh em biết đối đáp sao cho phải với mọi người. Thư Colosse chương 4 câu 6. Như thế, bước tập luyện nhân đức trước tiên phải là giữ lời nói sao cho thân thiện, chân thành, không bao hoa khoác lác. Chúng ta đang sống trong một xã hội mà mọi giá trị đều đảo lộn, từ trật tự tự nhiên cho đến luân lý đạo đức, từ lối sống cho đến cách ứng xử. Người ta đánh mất sự tín nhiệm, không tin vào lời nói của người khác và luôn phải cảnh giác với lời nói. Có không ít người còn bị bạo hành trong lời nói, nghĩa là họ luôn phải nghe những lời chỉ trích, chê bai, lời dối trá, nhục mạ và vu khống. Hễ cứ mở miệng là tuôn ra những lời đai nghiến, phê bình, chỉ trích. Có lẽ vì thế mà ta đánh mất khả năng nói lời yêu thương. Lại có những người thích nói lời xu nịnh nhằm tạo uy tín để lấy lòng người khác, khoe khoang về chính mình và bất chấp sự thật. Lời nói tựa như hạt giống. Khi ta gieo lời nói xấu, lời nói sai lệch, lời chỉ trích phê phán, lời lăng mạ chế giễu là hạt giống xấu, nó bóp nghẹt tình bác ái giữa người với người. Trái lại, khi ta gieo lời nói tốt, lời chân thành, lời khen ngợi khích lệ, là ta gặt hái được hoa trái tình yêu. Cao quý hơn nữa, lời nói còn gắn liền với sứ mạng ngôn sứ khi chúng ta lãnh nhận bí tích thanh tẩy. ta được trao cho sứ mạng làm ngôn sứ của Chúa Giêsu Kitô, nghĩa là làm sứ giả cho tình yêu của Thiên Chúa. Sứ mạng ấy là đi khắp tứ phương loan báo tin mừng cứu độ. Sứ mạng ấy là giải thoát con người khỏi buồn phiền, đau khổ, là nói cho họ biết về tình yêu thương của Thiên Chúa. Biết bao lần chúng ta không nói lời của Chúa, không nói về Chúa cho tha nhân. Biết bao lần ta gieo tư tưởng xấu, những hình ảnh sai lạc, gây nên những hậu quả nghiêm trọng. Biết bao lần chúng ta dùng lời nói bóp méo sự thật, gây chia rẽ xung khắc, hận thù cho người khác. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết dùng lời nói của mình mà ca tụng Chúa, khuyến khích và động viên người khác vượt qua những chán ngán khó khăn. Xin cho chúng con biết dùng lời của Chúa mà chia sẻ cho người khác, vì lời Chúa có sức nâng đỡ, phục sinh những số phận chìm trong án chết của tội lỗi. Lời nói của Chúa là lời hằng sống, lời có sức biến đổi phận người, lời giải thoát, lời chữa lành và mang lại ơn cứu độ. Amen.
Yêu đuối của nhau vẫn còn từng môi phút giây, ta đi bên nhau đừng quên cùng nắm đôi tay, nhìn về trời cao sẽ gặp Chúa Cha nhân từ, vẫn mong đời ta hãy cất bước quay trở về.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.